phải có bổn sư hai thầy y chỉ trách nhiệm.
Gặp lại rồi nhận nghĩa từng đoạn. Lỡ có thầy bổn sư, như thầy bổn sư đau ốm không trách nhiệm được, thì thầy bổn sư chọn cho một người thay, gọi là thầy y chỉ, để thay thầy bổn sư tiếp. Nhất là cô phải có cái đức nhẫn. Vị thầy xét cô có đức nhẫn không đã. Thế cho nên những chị em mà cứ hay lầu bầu câu có ấy, thì không có cho thọ trì không đi.
A Di Đà Phật. Thứ năm, phát nguyện theo hòa thượng ni.
Vậy trước khi thọ giới tỳ kheo ni, phải xét xem mình có khả năng, mình có thời giờ, mình có sức khỏe, mình có khả năng tầm vị hòa thượng 2 năm liền không đã, rồi hãy thọ giới. Nếu thọ giới xong rồi nói tôi bận việc này, tôi lo việc kia thì không được. Ngay cái khi trước khi thọ giới phải xét mình có đủ điều kiện 2 năm theo hòa thượng đi học giới không đã, rồi mới cho thọ giới tiếp. Phải nhớ là dự thỉnh trước 1 tháng, bởi vì các ngài thường nhiều người có nhiều công việc, nên nếu mà mình thỉnh trước 1 ngày hay 2 ngày thì nhiều khi rồi các ngài chợt có công có việc thì cái công việc của mình nó lỡ. Cho nên dự thỉnh trước 1 tháng để các ngài xếp đặt công việc. Thỉnh các giới sư xếp đặt thiết ma thỉnh thầy giáo thọ.
Dạ,
thế rồi thầy giáo thọ mới đi hỏi giá này.
Dạ.
Còn A Xà Lê là thầy yết ma với thầy giáo thọ. Còn ni tăng tức là các vị tôn chứng tăng già. Tiếp lễ, thầy điển lễ ni mới sướng.
Dạ, thầy điển lễ ni sướng.
Về việc đàn giới này, đại chúng có ý kiến gì xin góp ý.
Xin thầy cho con thưa là ở phần truyền giới Sa Di Ni thì trong Ít Ma Chỉ Nam có nói là phải hỏi 13 trọng nạn trước khi vào truyền giới, còn 16 kinh nạn thì sẽ hỏi khi thọ giới cụ túc, tức là tất cả là có 29 cái giá nạn. Nhưng mà phần truyền Tỳ Kheo Ni thì con thấy chỉ có hỏi 23 giá nạn, nên con không có biết là mấy giá nạn ở
nhà đây có 23. Bên ni có 10, sao thì ni chỉ hỏi có
13,
có 13 cái đầu, còn 10 cái việc sau ấy thì lên Tỳ Kheo Ni, tức là ở trang 406 đó có đề 23. Sa Di Ni chỉ có 13 thôi, còn 10 cái sau là riêng của Tỳ Kheo Ni.
Kính bạch trên thầy, con thắc mắc ở bên giới thì Sa Di chỗ truyền á, hay có nói là Yết Ma Chỉ Nam cũng như Tỳ Ni Sự Nghĩa Tập Yếu đều dạy phải xét hỏi 13 trọng nạn trước khi vào đàn truyền giới Sa Di, còn 16 kinh nạn sẽ hỏi khi
hỏi. Đây thì chỉ có 10 hả?
Dạ.
Em đâu nói 16 mà ở đây chỉ ghi có 10.
Dạ.
Thì thầy không biết rõ, chỉ biết rằng thì ở đây thì còn có 10 thôi, thì không biết cái con số 6 với con số 10 nó có lẫn không. Giờ đây thì chỉ có 23 thôi.
Dạ.
Thì hỏi có 23.
Kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng bộ dở ra trang 410 ạ.
410.
Dạ.
Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi cái đoạn là thầy giáo thọ nói là giới tử lắng nghe hòa thượng A Xà Lê ni tăng đã vì cô truyền bổn pháp Yết Ma xong, nay cô phải chí thành cầu bổn bộ ni tăng dẫn dắt sang đại tăng, xin thọ chánh giới mới tròn giới thể, chớ để chậm trễ. Con kính bạch thầy, ở cái đoạn này nói là chớ để chậm trễ thì dẫn vào trong thì dẫn tất cả hay là chỉ 3 người một ạ?
Phải dẫn tất cả sang bên tăng, tất cả ni chúng sang bên tăng, xong rồi ở bên tăng ấy, vào cái chỗ truyền giới ấy, thì 3 người một.
Thầy,
ở trong cái phần 23 giá mạng là vị giáo họ sư hỏi giới tử, nhưng trường hợp đàn giới mà quá nhiều giới tử tới mấy trăm vị thì nếu mà một vị giáo họ làm không có kịp về cái việc hỏi giá nạn này, có thể nhờ thêm một vị trong tôn chứng là ngồi một bên để hỏi.
Không có nhờ thế được, việc nào đi việc nấy, minh bạch. Thế bây giờ đây giáo thọ hỏi trước, xong rồi vào trong tăng, thầy Yết Ma lại hỏi lại một lần nữa, cũng cứ ba người một.
Nếu thí dụ như cái giới đàn nó cả mấy trăm người mà cứ ba người một vậy nó lâu.
Thì cứ biết là ông Phật ông đâu có bảo truyền giới mấy trăm người một lúc đâu. Ông Phật ông bảo thầy nào thì lo cho trò nấy.
Phật này cái chữ bổn pháp tiết ma xong rồi nói là qua bên đại quan xin chánh giới, thì cái chữ bổn pháp này là nói về cái tiết ma.
Tiết bên ni truyền giới xong thì gọi là bổn pháp.
Yeah.
Đấy là ở bên ni.
Yeah.
Thế xong rồi tất cả các giới sư và các giới tử đi sang chùa tăng.
Yeah.
Thế ở bên chùa tăng ấy mới ba người một vào đàn tràng.
Yeah. Kính bạch thầy, vậy bên tăng gọi là chánh giới. Vậy chánh giới
bên, bên tăng ấy là chánh giới.
Yeah.
Bởi vì bên tăng mới thật là có mình có giới thể hay không là phải từ ở bên tăng. Ni là phải nương bên tăng mà thọ giới, cho nên chính ra là bên tăng truyền giới cho mình. Còn cái việc bổn bộ là làm cho nó phải pháp thôi.
Dạ. Kính bạch thầy, vậy có nghĩa là bên bổn bộ là chỉ xác nhận Yết Ma xác nhận cô làm thầy Khơ Ni. Ừ. Còn qua bên đại tăng mới thật sự truyền giới
mới
cho cô.
Truyền giới.
Dạ.
392 ạ.
À. Con kính bạch tên thầy, thì ở đây á là cái nghi thức truyền giới sa di, thì ở bên tăng á thì cái chú sa di này tự đọc những cái giới của mình ra, tự mình đọc ra. Còn như con vừa rồi con thọ giới sa di đó, con kính bạch thầy, là các ngài đọc trước rồi con đọc sau. Vậy thì con thấy ở trong sách này thì nó khác, mà con thọ thì con thấy nó khác. Con thỉnh thầy giảng ha.
Thì bởi vì con đây là nói nghi thức truyền giới sa di.
Yeah.
Theo tỳ ni sự nghĩa tập yếu trùng trị của tổ chiếu.
Yeah.
Còn đang chúng ta thọ là thọ theo nghi thức bây giờ.
Yeah.
Thế cho nên nó phải khác nhau.
Yeah. Con kính bạch thầy, trong 23 giá nạn của Tỳ Kheo Ni thì trong cái khi mà thầy giáo thọ hỏi giá nạn chúng con, thì nếu như trong 23 giá nạn đó mà các ngài hỏi là cô có phải là phi nhân không, rồi chúng con mới nói là chúng con bảo có, trả lời sai như thế, vậy thì kính bạch thầy có
nói lầm thôi là thầy
thì dĩ nhiên là ông thầy ông phải chỉnh lại.
Dạ.
Làm thầy không phải chỉnh lại.
Kính bạch thầy, những vị thầy đi nghe không có rõ nên không có chỉnh lại thì có sao không ạ?
Thì dĩ nhiên là không được, không phải.
Dạ, 322. Sau cùng là cái luật tăng kỳ, cái đoạn cuối đó là người không năm pháp ấy mà cử tội, mạng chung sanh thiên.
Có ái giận sợ si hoặc vì lý do riêng mà cử tội, thân hoại mệnh chung thì đọa địa ngục. Còn người không năm pháp ấy tức là không có ái, không có giận, không sợ, không si mà cử tội, nghĩa là người ta đem lòng tốt người ta cử tội thì mệnh chung người ta về cõi trời.
Dạ, dạ con hiểu rồi. Con thưa thầy, ví dụ như trường hợp như là em bà con của con đi về ngoại đạo mà gia đình nói không nghe, thì con đem cái tình chị em con khuyến con bắt về đạo Phật mình, nhưng mà cái tâm không hảo với đạo Phật, thì con dụ con đem pháp Phật để con nói thời gian thì quay về đạo Phật, thì
lúc đó chưa đủ 4 tháng để con làm nhanh, con cho người đó xuất gia thì con như vậy có lỗi không bạch thầy?
Thì nếu mà làm cho đúng, nếu mà mình xét cái người ấy thật thì tin được, nhưng mà phải làm đúng lời Phật dạy thì nó vẫn hơn. Còn bây giờ mình làm không đúng lời Phật dạy thì dĩ nhiên là nó có cái sai.
Dạ. Thắc mắc một giới nữa là ở châu Phúc với Nam Tử, ví dụ như cái ông thợ điện, ông vô chùa, ông lấy tiền điện tháng, mà chùa thì có hàng rào, con đứng ở trong, ông thợ điện ở ngoài, chúng tăng thì ngủ hết, thì như vậy thì con có phạm vô cái giới là ở châu Phúc với Nam Tử không kính bạch thầy?
Nhưng mà có hàng rào nó ngăn che.
Dạ. Dạ. Con bạch thầy, ví dụ như trường hợp như cái giới hoại quỷ thần thôn á, ở sàn nước chén thì nó có rêu, mà con làm con chào thì con phạm hoại quỷ thần thôn. Như vậy thì ví dụ như các em nhỏ lấy lửa thấy thì có được không kính bạch thầy?
Thì Phật dạy rằng để các em nhỏ nó chưa phải giữ cái giới ấy, thì nó cầm lửa nó thân đó, nó làm.
Nhưng mà rêu bạch thầy, mấy em hỏi con là móc thấy được, nhưng mà rêu thì mà có thấy được hay không thì con thỉnh thầy dạy.
Dạ bạch thầy, trên cái nền nhà thì rêu nó mọc, rêu móc nó mọc lên á, rồi các em nó cứ thấy lửa ở trên vậy thôi, rồi mình chà có được không ạ? Hỏi vậy
đó. Các em nó đã làm tịnh rồi.
Nó làm tịnh mà cách nó thấy lửa thì không được bà thầy. Nó như cỏ mọc á, thì mình làm sao mình thấy tịnh bằng lửa được?
Ý như mấy nói
thì bởi vì nếu mà người ta làm tịnh rồi là
dạ. Nhưng mà bằng lửa chứ không phải là bằng tay.
Bằng lửa mà ta đi rồi.
Lửa cũng tịnh như sư cô.
Có năm cứ tịnh mà.
Ví dụ như các em nó làm tịnh bằng lửa rồi thì được.
Dạ. Kính bạch thầy, thí dụ như cỏ lên, cỏ nó lên thì mình phải nhổ cầm cho các em làm tịnh bằng cách nó nhổ hoặc nó hoại đi, chứ không thể lấy lửa làm tịnh được. Thì móc rêu này cũng vậy bà thầy, không thể dùng rửa mà làm tịnh được.
Thầy tưởng là làm tịnh rồi. Là các em đã làm tịnh rồi thì đã gọi là làm tịnh, thì tức là mình có thể làm việc được.
Nhưng mà cách làm tịnh của các em nó không đúng pháp, nó không có đúng pháp và thầy.
Thế con nói lớn lên cho các em, trả nhờ cho các em hộ thầy.
Kính bạch thầy, giới quỷ quỷ thần thôn thì nó cũng có 5 cách làm tịnh. Nhưng mà thí dụ như là con trái cây các trái đồ thì làm lửa được. Nhưng mà trường hợp mà thí dụ như cỏ mọc, rêu nó mọc lên đó bạch thầy, mình làm tịnh bằng lửa nó không có đúng pháp, mà phải tự tay mình hoại nó đi, là tịnh nhân á, phải tự tay hoại đi thì nó mới đúng pháp.
Cái căn luật nói minh bạch như thế.
Kính bạch thầy, là gì có ba phép cách để nó ba cách để mà.
Nhưng mà con nói đúng là luật thầy, con cứ đọc đó, con dở luật ra con đọc cho chị em nghe.
Còn bây giờ thí dụ như bây giờ cái vườn rau muống của chúng á bạch thầy, mà giờ cái rau muống của bạch thầy dưới đất á đang mọc lên, chúng con cho tịnh nhân xuống cho các em nhỏ nó lấy lửa nó quơ như thế, một qua một lần như thế, thì chúng con có được cắt không?
Thì bây giờ con nói luật thì con tìm dạ. Trang nào chỗ nào con bảo cho các em nó cũng dở cái trang ấy nó đọc.
Trong đây không có,
còn thầy không nhớ rõ.
Đây nói về cách thức làm tịnh á, thì tổ dặn là thí dụ như nói về giống cũ á thì cũng có 5 thứ tịnh.
Trang nào con giờ
trang 102 bà thầy. Cái về phép tịnh á, dạ thì trái cây á thì nó phải qua 5 thứ tịnh này, thì đó thì mình được ăn, thì đó là lửa nè, dao ghẻ, chim mổ, giống hư. Còn về giống cũ á thì cũng phải qua 5 thứ tịnh, thì 5 thứ tịnh này nó khác 5 thứ trái cây. Đây thì là lột, cắt, bể, rửa, lửa. Rồi còn nói về cọng lá thì có 3 thứ tịnh là dao, lửa, rửa.
Đấy thì bây giờ cô Pháp Quang, cô Diệp Mỹ nói cho cô Pháp Quang cùng nhau góp ý, thì để tất cả chị em cùng nghe rồi cho ý kiến phải trái thế nào. Chứ còn thầy không có sáng suốt.
Quang nói đi Pháp Quang về cái rêu đó có thể là.
Kính bạch trên thầy, kính thưa trên quý sư cô và toàn thể đại chúng, thì theo chỗ con hiểu thì con xin thưa không biết đúng hay sai, là như hồi nãy quý sư cô nói đó, ví dụ như cái hồ rau muống nó đang mọc, nếu như mà nói như ý kiến của sư cô Hoa Nghiêm thì mình cứ lấy lửa mình làm như thế đã gọi là tình. Thì bây giờ đọc ra trong sách đó thì dĩ nhiên không có nói, nhưng mà bây giờ mình luận theo cái nghĩa thì ở đây nói là tức là trước khi mình sử dụng, trước khi một vị tỳ kheo ni sử dụng các vật giống như các thứ làm, hoặc là cổ hoặc còn lá, thì là coi như phải trải qua năm thử tình khi đó mới nói được ăn, chứ không phải là nói rằng là trải qua năm thử tình thì mình tự tay mình cắt cổ nó từ dưới hồ ra buồn lên được. Vì thế cho nên rêu bây giờ sư cô đưa lên thì nó đang mọc ở dưới đất á, nó đang mọc trên cái nền, nó đang sống. Thì coi như mình làm bằng lửa thì theo con nghĩ thì coi như tỳ kheo ni không có được làm. Nam mô Di Đà Phật.
Hiểu với nhau nên tất cả chúng đồng ý, chứ còn đợi thầy thì thầy không nhận ra. Thì tất cả chúng nó đồng ý thì được.
Cô Pháp Quang cũng đồng ý kiến như con là không làm được, nhưng mà bây giờ không y cứ cho nên có hai ý. Thì thôi bây giờ con nghĩ là để tụi con về xem lại lượt kỹ lượt rồi ngày mai thì chúng con sẽ thương.
Một phần con kính bạch trên thời là như cái mà nói là thức sa mana phải đủ 20 tuổi mới cho thọ tỳ kheo ni, mà nếu mà cái cố thức sa này mà tính theo tuổi tôi á là 20, à là 19, mà tính theo tuổi ta là 20, mà cố đã có đủ khả năng, vậy mình có cho thọ giới được không ạ?
Trong luật nói cứ tính thật cái sự thật, không nói chuyện tuổi ta tuổi tây gì cả, tính từ tháng ở trong thai, mà nếu cô đủ 20 năm.
Kính bạch thiền thầy là quý vị, các vị tôn chứng sư, vị ít ma thì là vị, những vị tôn chứng ít ma để thỉnh vị làm giáo thọ, còn những vị tôn chứng sư thì mình có phải ít ma không ạ?
Không nói thì làm sao mà con cứ... Ở đây nói phải thỉnh thì mình thỉnh, đây nói không phải thỉnh thì thôi.
Thật thầy thường thường ít ma thì mình hay hỏi có tỳ kheo ni nào gửi dục không, nhưng mà như mà kết đại dưới tràng thì biết đại chúng các tỳ kheo là không có thể nào vắng mặt một cô nào hết, thì khi ít ma mình có hỏi câu đó hay là mình bỏ câu đó ạ?
Hỏi cho nó đủ lời.
Đang 336 cho con thưa một câu à.
Kính bạch lên thầy, con xin hỏi cái chỗ luật hiền ti á thầy. Mà ở đây nói á, là tỳ kheo khởi tâm xả tăng phường. Nếu mà ví dụ như con ở một cái thất, nhưng mà con khởi tâm, con đi mà con khởi tâm thì cái giới đó nó mất. Nhưng mà con có việc con đi, nhưng mà con không có khởi cái tâm xả, thì con đi trong thời hạn bao nhiêu ngày thì nó mất luôn cái giới này?
Không mất.
Dạ, đi lâu bao nhiêu cũng không mất hả con kính bạch thầy?
Không mất.
Dạ. Con kính bạch tên thầy, thầy cho con hỏi thêm một câu nữa, là khi mà mình kết đại giới đó con kính bạch thầy, thì những cái tiêu tướng của đại giới, nhưng mà con kết ở trên rừng nên chi cái cây đó là con làm tiêu tướng, nhưng mà thời gian thì người ta chặt cái cây đó rồi mà nó còn cái gốc, thì con có mất tiêu tướng không con kính bạch tên thầy?
Thì kể ra thì mất cái cây nhưng mà còn cái gốc.
Dạ.
Thì bây giờ mình cẩn thận, cái tiêu tướng là làm để cho mình trông thấy thôi. Thì nếu mà cái gốc cây nó không có đủ để cho chị em để ý, thì mình phải tìm một cái tiêu tướng, mình phải làm một cái tiêu tướng khác. Mà nếu mà mọi người vẫn để ý, vẫn thấy được cái thôi, chẳng bận lắm. Bởi vì mỗi người là đồng ý với nhau ở một cái chỗ ấy rồi. Còn cái tiêu tướng nó chỉ là cái hình tướng. Mình có thể thay đổi được.
Kính bạch thầy cho con thưa ạ, như câu hỏi của con lúc nãy á, thì khi mà cái đại giới thì thầy nói là phải hỏi cái câu là có tỳ kheo ni nào gửi dục không, thì thầy nói là có. Nhưng mà ở trong ý ma chỉ nam là không có có dạy như dạy tư cái này.
Có mấy cái câu hỏi phải nói cho đủ.
Kính bạch thầy là em y cứ vào ý ma chỉ nam chỉ hỏi có 4 câu thôi.
Bạch thầy em nói là y cứ vào ý ma chỉ nam thì chỉ có 4 câu thôi ạ.
Thầy nói thế mà.
Dạ không.
Có thành tịnh đâu.
Chỉ có 4 câu thôi, hỏi 4 câu không có cái câu gợi dục.
Thì chẳng biết, nhưng mà mất cái gì, chúng ta có mấy câu thì cứ phải hỏi cho đủ.